Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 6 tháng 2 năm 2018. Bắc Kinh và Hà Nội đang thảo luận việc thành lập một hệ thống hai quốc gia, một trạm kiểm soát cửa khẩu. Tuy nhiên, trong bối cảnh có các tranh chấp chủ quyền trong khu vực và tham vọng bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc, khái niệm này đang gây lo ngại.
Một là bên này thì của Việt Nam, ở bên kia thì là của Trung Quốc. Thì tôi không rõ là bây giờ thì nhập lại một thì tôi không hiểu là ý đồ thế nào.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
Nhà điều tra thị trường ngà voi Việt Nam bị sát hại ở Kenya. Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN bàn vấn đề nóng tại Singapore. Trung Quốc cáo buộc Mỹ thiếu tôn trọng sau phát biểu về Mỹ Latin.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
16 người Việt Nam bị bắt sớm ngày 5 tháng 2 tại tỉnh Nong Khai, nằm ở Đông Bắc Thái Lan vì ở lại quá hạn visa du lịch để làm việc tại Bangkok. Tờ The Nation dẫn lời đại diện của cơ quan xuất nhập cảnh Nong Khai cho biết, sau khi nhận được tin báo, cảnh sát chuyên trách về nhập cư đã chặn một chiếc xe tải nhỏ chở người nước ngoài trước một cây xăng tại huyện Nong Song Hong vào lúc 5 giờ sáng. Cảnh sát phát hiện có 16 người Việt chen chúc trong xe với visa du lịch đã hết hạn từ lâu, trong khoảng từ 200 đến 325 ngày. Những người bị bắt thừa nhận họ đã làm việc bất hợp pháp tại Bangkok và các tỉnh du lịch khác ở Thái và đang trên đường trở về Việt Nam để ăn Tết Nguyên đán. Các công nhân Việt khai họ đã đi tàu lửa đến ga Kum Wapi ở tỉnh Udong Thani rồi thuê chiếc xe tải để đi đến biên giới tại Nong Khai. Tài xế xe 39 tuổi cũng bị cảnh sát bắt. Đây không phải là lần đầu tiên người Việt bị bắt ở Thái Lan vì ở quá hạn visa du lịch. Hồi cuối năm ngoái, 12 công dân Việt Nam cũng bị giữ ở tỉnh Nong Khai do ở quá thị thực, theo trang tin tức Việt Nam. Thái Lan hiện đang có chiến dịch bắt giữ người nước ngoài ở lại quá hạn visa. Theo trang tin Burner News, chính phủ Thái cuối năm ngoái đã thể hiện quyết tâm tìm bắt khoảng 100.000 người nước ngoài đang lưu lại nước này bất hợp pháp sau khi hết hạn thị thực. Phó Thủ tướng Thái Lan tướng Prawit Wang Suwon cho rằng trong số những người ở lại quá hạn visa có thể có những phần tử của nhà nước Hồi giáo và tội phạm từ các nước sang nên quyết tâm ra tay trấn áp nhằm ngăn chặn tình trạng buôn người, mua bán vũ khí, ma túy do các phần tử nước ngoài thực hiện. Theo quy định của Thái Lan, người ở lại quá hạn visa có thể bị cấm đến nước này từ 1 đến 10 năm tùy theo thời hạn lưu trú bất hợp pháp.
17 phụ nữ Việt Nam bị bán tại Trung Quốc đã được giải cứu trong một loạt các cuộc đột kích vào mạng lưới buôn người xuyên biên giới. Đài truyền hình Trung Quốc CCTV đưa tin hôm 4 tháng 2. Có tất cả 60 người, gồm cả những kẻ buôn người và người mua, đã bị bắt trong cuộc đột kích tại 8 tỉnh của Trung Quốc hồi năm ngoái, theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 4 tháng 2. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vào tháng 2 năm ngoái khi một đôi nam nữ đi tàu lửa bị phát hiện dùng chứng minh thư giả ở thị trấn biên giới Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam. Cảnh sát thêm nghi ngờ khi người đàn ông tỏ ra lo lắng và người phụ nữ không thể trả lời các câu hỏi. Bản tin truyền hình Trung Quốc nói rằng người đàn ông cuối cùng thừa nhận rằng người phụ nữ đi cùng đến từ Việt Nam và họ đã sử dụng chứng minh thư giả, cũng như ông ta đã mua người phụ nữ này làm vợ. Trong số những người bị bắt có hai người môi giới, một phụ nữ Việt Nam và một chồng của cô, quê ở Hà Nam. Bản tin cho biết nhân vật cầm đầu đường dây này là một công dân Việt Nam tên Phạm, người quản lý hơn một chục kẻ môi giới mua bán phụ nữ trên khắp Trung Quốc. Trong những tháng sau đó, cảnh sát đã tiến hành điều tra ở các tỉnh khác nhau, bao gồm tỉnh Giang Tây, An Huy và Hà Nam để giải cứu các nạn nhân và bắt thủ phạm buôn người. Những phụ nữ trên đã được hồi hương về Việt Nam.
Trong 5 ngày liên tiếp, dư luận Việt Nam không ngừng bày tỏ phản đối, thất vọng và chán nản trên mạng xã hội và báo chí chính thống về một dự án xây nghĩa trang tốn kém cho cán bộ cao cấp. Tuy nhiên, một nhà hoạt động am hiểu hệ thống chính trị Việt Nam nhận định ít có khả năng Đảng Cộng sản cầm quyền sẽ nhượng bộ. Báo chí trong nước cho hay, chính quyền thành phố Hà Nội hôm 1 tháng 2 công bố quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt về nghĩa trang phục vụ nhu cầu an táng cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, các anh hùng, danh nhân của đất nước. Tin cho hay, dự kiến chi phí xây nghĩa trang có tên là Yên Trung lên đến hơn 1.400 tỷ đồng sẽ lấy từ ngân sách nhà nước. Vẫn theo các báo, với tổng diện tích 120 ha, tương đương một phường lớn ở nội thành Hà Nội, dự án có vị trí ở huyện Thạch Thất dưới chân núi Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội 40 km về phía Tây. Thông tin từ bản quy hoạch cho thấy sẽ có 105 hộ dân phải di rời để nhường chỗ cho dự án. Nghĩa trang Yên Trung, theo tường thuật của báo chí, sẽ có 2.200 đến 2.500 ngôi mộ. Mỗi ngôi có khuôn viên 25 đến 35 mét vuông, tương đương diện tích đất của nhiều ngôi nhà nhỏ ở thủ đô Việt Nam. Kể từ khi quy hoạch được công bố, dù nhiều ngày trôi qua cho đến nay, song làn sóng gồm vô vàn ý kiến chỉ trích phản đối bày tỏ qua các phương tiện hình thức khác nhau vẫn chưa dừng. Trong số những người lên tiếng là các nhà báo lâu năm, các nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội, luật sư và cả các cựu viên chức nhà nước. Bài báo được chú ý nhiều trên truyền thông chính thống về chủ đề này có tên Xây Nghĩa Trang Vì Ai, đăng trên trang web của báo Người Đô Thị hôm 4 tháng 2. Tác giả Nguyễn Thị Hậu, một nhà báo có đông người theo dõi trên Facebook, đặt ra một loạt câu hỏi về dự án, như liệu bỏ ra số tiền khổng lồ xây nghĩa trang đó có phải là nhu cầu bức thiết nhất không, khi mà đất nước còn gánh nặng nợ công và nạn tham nhũng chưa có dấu hiệu giảm. Hay một câu hỏi khác mà bà Hậu nêu ra là vì sao việc tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng ngân sách cho một nghĩa trang, một công trình tượng đài lại dễ dàng hơn nhiều lần việc xây dựng bệnh viện, trường học, cây cầu cho người dân ở những vùng còn rất nghèo đói. So sánh diện tích đất xây mỗi mộ phần cho quan chức với hoàn cảnh sống của không ít người còn khó khăn, nữ nhà báo đưa ra câu hỏi, sao lo cho người sẽ chết an nghỉ mà lại làm cho người sống không thể an cư? Với ngôn ngữ thẳng thừng hơn, nhiều người lâu nay tích cực lên tiếng vì sự tiến bộ ở Việt Nam, trong đó có các ông Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Xuân Diện, Võ Văn Tạo và Nguyễn Văn Thọ, gọi dự án là vô cảm cũng như trái đạo lý. Nghệ sĩ điện ảnh Nguyễn Thị Kim Chi, một nhà đấu tranh nhân quyền dù trước đây phục vụ nhiều năm cho cuộc cách mạng của Đảng Cộng sản, nói với VOA rằng bà không hiểu đầu óc của những nhà lãnh đạo bị làm sao và trái tim họ để đâu khi bà nghe tin về nghĩa trang Yên Trung.
Cuộc sống của dân nó quá trời khổ rồi mà không lo, lại đi lo cho mấy ông bà to cái chết đó, lo cho người sống mà không lo. Cách đây vài năm thì làm tượng đài ở những vùng thiểu số, trong khi đó thì người miền núi đói rách biết bao nhiêu khổ cực, rồi bây giờ lại đi làm nghĩa trang cho các ông bà to nữa thì chỉ còn biết là lắc đầu thôi. Thật là đúng là kinh hoàng và thật sự là đau khổ vì những người có chức có quyền không biết thương dân.
Chung tiếng nói với nhiều người khác, nhà đấu tranh nữ năm nay 75 tuổi hiện sống ở thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi nhà chức trách Việt Nam hãy bãi bỏ dự án có giá trị tương đương với 61,5 triệu đô la.
Cái dự án này phải hủy bỏ, những người có chức có quyền người ta nên dẹp cái đề án này đi thì nó mới thu phục được lòng dân. Còn nếu mà họ không nghe theo lời của dân, không nghe theo tiếng lòng của dân thì đến một ngày họ phải hối hận, là vì dân họ cũng đâu có phải nào mà nó cứ chịu đựng mãi.
Một số người dẫn các bài báo trước đây để chỉ ra rằng dự án Nghĩa Trang Yên Trung đã hình thành cách đây 3 năm dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Họ bày tỏ hy vọng rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, người đứng đầu chính phủ mới vì kiến tạo phát triển kể từ hè năm 2016, sẽ có lối tư duy khác và sẽ thuận theo lời kêu gọi hủy bỏ dự án. Tuy nhiên, nhà báo kỳ cựu Huỳnh Ngọc Chênh, đồng thời là blogger nổi tiếng về đấu tranh vì tự do dân chủ, nói với VOA rằng một hy vọng như vậy là ít có cơ sở. Ông Chênh lưu ý đến thực tế rằng quyết định về nghĩa trang Yên Trung không đến từ cấp chính phủ, mà đó là chủ trương xuyên suốt được Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng duyệt, tức là từ những tầng nấc cao nhất trong bộ máy chính trị Việt Nam. Mặc dù cũng cho rằng dự án là quá sức sai trái khi các quan chức cấp cao tự xem mình như những ông vua, làm nhân dân bất mãn, song với hiểu biết lâu năm về sự vận hành của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Chênh nhận định Đảng sẽ không nhượng bộ trước đòi hỏi từ công chúng.
Thế những cái việc mà xuất phát từ chủ trương của chính phủ, của bộ, của các tỉnh thì thường sai á, thì có thay đổi. Nhưng mà cái gì mà chủ trương từ Đảng rồi á, thì họ rất khó thay đổi. Tôi nghĩ rằng cái chuyện xây nghĩa trang cho lãnh đạo cao cấp này là xuất phát từ chủ trương từ đảng. Mà đảng người ta nói là họ không theo đuổi quần chúng, họ làm theo ý của họ. Cho nên tôi thấy khó mà thay đổi.
Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh dẫn dự án bauxit ở Tây Nguyên trước đây là một ví dụ chứng minh việc đảng kiên quyết thực hiện chủ trương của họ bất chấp các góp ý phản biện từ các giới trong xã hội Việt Nam. Đến nay, theo nhiều bài báo trong nước, dự án bauxit đã thể hiện tính không hiệu quả về kinh tế khi lỗ hàng nghìn tỷ đồng lẫn gây hại cho môi trường, đúng như nhiều chuyên gia, nhà phân tích đã cảnh báo cách đây hơn 10 năm. Ông Chênh nói nếu lần này Đảng Cộng sản hủy dự án Nghĩa Trang Yên Trung, đó sẽ là một tiến bộ lớn. Báo chí Việt Nam không nói Nghĩa Trang Yên Trung sẽ bắt đầu được xây dựng khi nào. Tin tức chỉ cho biết thời gian thực hiện dự án là khoảng 36 tháng. Trong 36 năm qua, thủ đô Hà Nội có Nghĩa Trang Mai Dịch là nơi an táng các lãnh đạo cấp cao. Nhưng báo chí nói đến nay, Nghĩa Trang rộng 5,9 ha này đã hết diện tích sử dụng.
Bắc Kinh và Hà Nội đang thảo luận việc thành lập một hệ thống hai quốc gia một trạm kiểm soát cửa khẩu. Dự kiến dự án này sẽ được đưa vào hoạt động vào tháng 5 năm nay. Kế hoạch thành lập một trạm kiểm soát biên giới chung giữa hai nước đã được thảo luận từ nhiều năm nay và trong quá khứ từng được hoan nghênh như một bước tích cực trên con đường hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc tranh giành chủ quyền trong khu vực và tham vọng bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc, khái niệm hai quốc gia một trạm kiểm tra cửa khẩu gây lo ngại bởi vì theo một cách nào đó nó gợi nhớ khái niệm một quốc gia hai thể chế, nối kết Trung Quốc với Hồng Kông giữa lúc Bắc Kinh đang có những động thái đi ngược lại cam kết và đang siết dần gọng kềm tại đặc khu hành chính lẽ ra là được quyền tự trị. Tiến sĩ sư học Nguyễn Nhã ở thành phố Hồ Chí Minh và tiến sĩ Nguyễn Quang A ở Hà Nội trao đổi với VOA ý kiến của hai ông về đề tài này.
Việt Nam và Trung Quốc có đường biên giới đất liền dài tới 1.280 km và kế hoạch thành lập một trạm kiểm soát biên giới chung đã có từ lâu. Hôm 4 tháng 2, báo South China Morning Post của Hồng Kông dẫn lời một giới chức Trung Quốc nói rằng dự án này có thể sớm đi vào hoạt động, có lẽ từ tháng 5 năm nay. Ông Jian Xingqiao, phó thị trưởng thành phố Phòng Thành Cảng, nơi được chọn làm địa điểm đặt một trong hai trại kiểm soát cửa khẩu chung, nói, rất nhiều chi tiết còn đang được thảo luận, nhưng cả hai bên đều có chung ước muốn đó. Trạm kiểm soát đầu tiên ở Phòng Thành Cảng sẽ được thiết lập trên cầu Đông Sinh Móng Cái. Trạm thứ nhì có thể được đặt ở cầu Hữu Nghị, cửa khẩu ở Pingxiang. Cả Phòng Thành Cảng lẫn Pingxiang đều thuộc khu tự trị dân tộc Chuang, Quảng Tây ở miền Nam Trung Quốc. Trạm đầu tiên sẽ kết nối với thành phố Móng Cái ở tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Quảng Ninh và trạm kiểm soát thứ nhì kết nối với thị trấn Đồng Đăng ở tỉnh Lạng. Theo ông Jian, vấn đề chủ yếu xoay quanh vấn đề chủ quyền. Vì bên nào tiến hành kiểm tra ở biên giới thì trên thực tế bên đó có hiệu lực thực hiện chủ quyền đối với bên kia và do đó đây là một vấn đề khó giải quyết bởi vì không bên nào muốn buông bỏ quyền lực đó. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS và là chủ tịch của Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam Hungary nhận định.
Cái đó có thể gây nhiều lo ngại trong dân chúng Việt Nam. Thực sự nếu mà ở trong một cái bối cảnh chung của cái sự hội nhập quốc tế mà chúng ta thấy ở ASEAN hoặc là ở các nước Schengen chẳng hạn, thì cái việc đấy có thể là một cái chuyện bình thường và thậm chí là đáng hoan nghênh là khác. Nhưng mà với cái hoàn cảnh lịch sử cụ thể của Việt Nam và Trung Quốc thì tôi nghĩ là cái việc đấy sẽ gây rất nhiều phản cảm trong người dân.
Ông nói thái độ hoài nghi và tinh thần phản kháng Trung Quốc nơi người dân Việt Nam còn rất cao. Trong bối cảnh Trung Quốc đang tìm mọi cách để bành trướng và gây ảnh hưởng lớn tới Việt Nam như đã gây ở Campuchia và Lào. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng dự án này có lợi cho Trung Quốc để thực hiện cái gọi là chiến lược tầm ăn dâu, lấn chiếm đất bởi vì nó tạo điều kiện dễ dàng cho người Trung Quốc vào Việt Nam hơn là người Việt Nam vào Trung Quốc, kể cả dưới chiêu bài du lịch. Ông đơn cử trường hợp thành phố Phủ Lý. Cách đây mấy chục năm chỉ có vài chục người Trung Quốc đi du lịch đến đó rồi ở lại. Bây giờ có khoảng 40.000 người Trung Quốc làm ăn trong một thành phố chỉ có khoảng 100.000 dân. Tiến sĩ Quang A cho rằng đó là một sự bành trướng rất hữu hiệu của Trung Quốc.
Họ là một cái dân tộc, họ là một cái nước mà có đông dân nhất thế giới. Và tôi nghĩ họ có cái chủ trương nhất quán là như thế. Đối với kinh nghiệm của Việt Nam lịch sử nhiều ngàn năm về cái sự giữ gìn độc lập thì chắc chắn là người dân và tôi tin rằng trong giới lãnh đạo cũng có nhiều người phải quan ngại về tiến triển đấy.
Tiến sĩ Nguyễn Nhã, tác giả của nhiều công trình khoa học nghiên cứu về lịch sử xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhận định.
Tôi đã từng đến Lạng Sơn thì tôi thấy cái cửa ngõ của Lạng Sơn đó thì một là ở bên này thì của Việt Nam, ở bên kia thì là của Trung Quốc. Thì tôi không rõ là bây giờ thì nhập lại một thì tôi không hiểu là ý đồ thế nào. Và như vậy thì là phải thống nhất nhau, thì có khi bên này bên kia thì không đồng ý thì sao thì tôi cũng không rõ.
Báo South China Morning Post dẫn lời tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Yusof Ishak ở Singapore tỏ ra lạc quan là Việt Nam và Trung Quốc có thể hợp tác với nhau. Ông coi dự án này như một cách để hai nước có thể làm việc với nhau và phục vụ các lợi ích chung, vượt lên trên cuộc tranh chấp ở Biển Đông để hướng tới phía trước. Nhưng nhà sử học Nguyễn Nhã tiên đoán sẽ có những phức tạp khó khăn khi kế hoạch hai quốc gia, một trạm kiểm soát cửa khẩu đi vào hoạt động.
Như vậy cái chủ quyền của hai nước đó nó không được xác định rõ ràng. Tôi không hiểu tại sao mà lại nhập làm một. Tôi là một người nghiên cứu lịch sử từ xưa đến nay đó, tôi không hiểu.
Tuy các nhà nghiên cứu đều cho rằng dự án này cũng có mặt tích cực của nó khi tạo thuận lợi cho hợp tác giao thương, giao lưu văn hóa, tăng sự hiểu biết lẫn nhau trong khu vực. Tuy nhiên cùng lúc, họ cảnh báo về mối nguy tiềm tàng trong bối cảnh Trung Quốc kiên trì tiến hành chiến dịch tằm ăn dâu để thực hiện tham vọng nam tiến của mình. Tiến sĩ Quang A.
Nếu mà người ta hiểu biết nhau hơn, hợp tác làm ăn với nhau hơn, thì các cái sự căng thẳng có thể giảm bớt. Nhưng tôi nghĩ là luôn phải lưu ý đến cả cái mặt kia nữa. Bởi vì nếu mà không khéo đấy, thì lợi bất cập hại.
Liệu khái niệm hai quốc gia một trạm kiểm soát cửa khẩu có gợi lên cách hành xử của Trung Quốc khi thực hiện chính sách một quốc gia hai thể chế tại đặc khu Hồng Kông? Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng kế hoạch hai quốc gia một trạm kiểm soát càng gây thêm nghi ngờ về hiệp định thành đô bí mật giữa lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc.
Tôi nghĩ rằng cái đó nó càng gây cái nghi ngờ rất là rộng trong dân chúng về những cái gọi là hiệp định bí mật, cái hiệp ước thành đô, mà rất đáng tiếc là chính quyền Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam không bác bỏ nhưng mà cũng không công nhận, và cái điều đấy nó lại càng làm cho cái sự lo ngại nó có cơ sở hơn.
Tiến sĩ Nguyễn Nhã không nhắc tới hiệp định thành đô nhưng cũng nêu lên quan ngại của nhiều người và của cá nhân ông.
Theo tôi đó, nếu không có cái chuyện mà Trung Quốc áp đặt bằng vũ lực ở bên Hoàng Sa đó thì có khi để không đặt vấn đề ra. Và các nước như là cộng đồng Trung Châu Âu đó thì họ cũng có sự hợp tác rất là chẽ, nhưng mà chủ quyền của nước nào và văn hóa nước nào họ vẫn tôn trọng. Rào có thể bỏ đi, nhưng mà tôi thấy là các nước từ nước Pháp đến qua nước Đức hay là các nước còn lại đó thì tôi thấy cái chủ quyền của một nước đó, mọi nước họ vẫn tôn trọng nhau.
Nhà sử học nói nhiều người lấy làm lo ngại và bản thân ông cũng lo ngại, nhưng sau này thì lịch sử viết ra thì mới biết được.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng iPhone 3 được viết là PHOEN3 ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Ông Esmond Martin, nhà điều tra có nhiều đóng góp tích cực cho cuộc chiến chống săn trộm voi, đã bị đâm chết tại tư gia Kenya, theo tờ The Guardian. Báo US Today hôm 5 tháng 2 đưa tin, vợ ông Martin phát hiện ông bị đâm chết ở nhà riêng tại thủ đô Nairobi hôm 4 tháng 2. Cái chết của công dân Mỹ đến sinh sống tại Kenya từ những năm 70 đã gây ra một cú sốc lớn đối với các nhà bảo tồn động vật. Theo tờ US Today, ông Martin, cựu đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về bảo tồn tê giác, vừa quay về Kenya sau chuyến khảo sát ở Myanmar. Tờ Daily Telegraph nói, trước đó ông Martin vừa hoàn thành bản phúc trình về buôn lậu ngà voi và sừng tê giác ở Kenya, cũng như các thị trường lớn như Trung Quốc, Việt Nam và Lào, những nơi mà ngà voi được sử dụng để trang trí và sừng tê giác dùng trong y học cổ truyền. Ông Martin đã dẫn dắt các cuộc điều tra toàn cầu về buôn bán động vật hoang dã trái phép từ những năm 1970. Ông là một người có sức thu hút và là gương mặt quen thuộc tại các hội nghị về động vật hoang dã. Các nguồn tin ban đầu cho thấy cảnh sát tin rằng cuộc tấn công này xảy ra trong một vụ trộm. Nhưng cũng có những lo ngại cho rằng vụ giết người này có thể liên quan đến công việc điều tra của Martin. Số lượng voi và tê giác đã sụt giảm nghiêm trọng ở châu Phi trong 50 năm qua do nạn buôn bán ngà voi và sừng tê giác bất hợp pháp. Ông Martin bắt đầu ghi chép các dữ liệu về nạn buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã vào những năm 1970, tập trung chi tiết vào nạn buôn lậu ngà voi và sừng tê giác.
Thân nhân của một cựu chiến binh Việt Nam muốn chuộc lại kỳ vật của ông sau khi nó bị đánh cắp khỏi kho lưu trữ tại bang Kansas. Gia đình của ông Charles Chuck David Sankey sẽ trao 12.000 đô la cho bất cứ ai có thông tin giúp tìm ra các huân chương của ông, trong đó có anh dũng bội tinh và sao bạc, theo AP. Ông Sankey, 73 tuổi, qua đời vào ngày 25 tháng 1 năm 2018 tại thành phố Wichita do biến chứng từ ảnh hưởng của chất da cam mà Mỹ dùng trong chiến tranh Việt Nam. Ông Bruce Sankey, người anh em của cựu chiến binh, cho biết tháng 11 năm ngoái, ông Sankey biết mình sắp qua đời nên muốn cất hết vật dụng cá nhân của mình vào nơi lưu giữ. Nhưng khi gia đình dọn dẹp nơi này thì phát hiện chỉ còn lại một chiếc đèn và một bức ảnh. Ông Brooks nói rằng nơi lưu giữ không có dấu hiệu bị đột nhập. Cơ sở này có trang bị camera và các nhân viên đang lần theo các hướng khác nhau, theo ông Travis Lahan, điều tra viên thuộc Sở Cảnh sát Hutchinson. Ông Brooks nói, văn phòng của Thượng nghị sĩ Pat Roberts đã kêu gọi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trao cho gia đình một huân chương sao bạc mới. Nhưng huân chương mới này không giống với cái đã trao cho Trung úy Chuck Sankey lập chiến công vào ngày 1 tháng 4 năm 1969, mặc dù bị Việt Cộng bắn nhiều phát khi hành quân ở tỉnh Gia Định, theo AP. Báo cáo chính thức của cuộc tấn công cho biết, mặc dù bị thương, nhưng Trung úy Sankey vẫn kiên cường giữ vị trí chiến đấu và chỉ huy pháo đội, điều động quân y và tiếp đạn cho đến khi vòng tuyến bị phá vỡ. Hành động dũng cảm của Trung úy Sankey đã truyền cảm hứng cho những người lính Việt Nam Cộng Hòa cùng thắp tùng với ông và khích lệ tinh thần chiến đấu của họ. Ông Brooks cho biết, người anh em của mình đi lính ở chiến trường Việt Nam và trở về Mỹ với gần 30 vết thương trên người chỉ trong trận chiến ngày hôm ấy.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ phụ trách mua bán vũ khí hôm 5 tháng 2 cho biết bà sẽ quảng bá vũ khí Mỹ tại cuộc triển lãm hàng không lớn nhất châu Á, nơi dấu chân quân sự và ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc đang gia tăng, theo AP. Đại sứ Hoa Kỳ Tina Kaidanao nói với các phóng viên trong cuộc họp báo qua điện thoại tại triển lãm có tên gọi Singapore Air Show rằng phái đoàn của bà đang dốc hết sức để khuyến khích chính phủ các nước Đông Nam Á mua vũ khí của Mỹ như máy bay chiến đấu F-35. Bà Kaidanao liên tục tìm cách xua tan ý nghĩ cho rằng ảnh hưởng của Hoa Kỳ đang suy giảm. Hãng tin Reuters nói đây là lần đầu tiên trong nhiều năm Hoa Kỳ cử các nhà ngoại giao tham dự triển lãm trên để quảng bá vũ khí Mỹ. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump tháng 12 năm ngoái đã vạch ra một chiến lược an ninh quốc gia mới, trong đó đặt trọng tâm vào việc chống lại sự gia tăng quân sự của Trung Quốc. Chiến lược này kêu gọi tăng cường sự hiện diện của Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, nơi Bắc Kinh và Washington cáo buộc lẫn nhau vì châm ngòi trong cuộc chạy đua quân sự nguy hiểm, trong khi cả hai đang cố gắng gây ảnh hưởng trong khu vực. Từ trước đến nay, Washington tìm cách lôi kéo các nước như Việt Nam, cựu thù của Mỹ, mua và chuyển giao vũ khí của Mỹ vào thời điểm mà Trung Quốc đang tăng cường tuyên bố chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông với việc xây dựng rầm rộ các hòn đảo nhân tạo. Đại sứ Canada đã thăm Hà Nội tuần trước bà cho rằng việc chuyển giao một tàu tuần duyên cho Việt Nam vào năm ngoái là một điều tích cực đáng kinh ngạc. Bà nói họ có thể sử dụng thiết bị của chúng tôi để nâng cao nhận thức về tự do hàng hải, an ninh hàng hải. Điều này rất quan trọng đối với họ. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis cũng thăm Việt Nam và tuyên bố rằng một tàu sân bay Mỹ sẽ thăm cảng Việt Nam để bày tỏ tình đoàn kết. Đề cập tới Việt Nam, bà Caranao nói, chúng tôi hy vọng họ sẽ xem xét các công ty Mỹ không chỉ trong lĩnh vực quốc phòng mà còn trong các lĩnh vực khác. Ngoài ra, bà nói sẽ gặp các viên chức từ Nhật Bản, Canada và một số nước Đông Nam Á để thảo luận việc mua bán vũ khí tại triển lãm trong những ngày tới và lập luận rằng các nước Đông Nam Á nên cân nhắc việc mua vũ khí của Mỹ không chỉ là vấn đề an ninh mà là cân bằng khu vực. Về việc các tàu chiến Hoa Kỳ sẽ duy trì hoạt động tự do hàng hải trong khu vực Biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, bà nói thêm rằng chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục duy trì hoạt động này. Trung Quốc lên án các hoạt động tự do hàng hải của Hoa Kỳ, cho rằng đó là những hành động khiêu khích liều lĩnh, làm tăng nguy cơ đối đầu quân sự giữa hai cường quốc.
Các bộ trưởng ngoại giao của 10 nước ASEAN đang có cuộc họp ở Singapore để thảo luận về các dự án nhằm làm cho khu vực có sức bật và sáng tạo hơn, theo Straits Times. Tại cuộc họp kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày 4 tháng 2, các bộ trưởng sẽ trao đổi ý kiến về sự phát triển của khu vực và quốc tế, theo lời Bộ Ngoại giao Singapore cho biết trong thông cáo. Singapore, quốc gia giữ chức chủ tịch ASEAN năm nay, mong muốn phát triển mạng lưới các thành phố thông minh trên khắp ASEAN và đẩy mạnh hội nhập kinh tế trong khu vực. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Singapore nói, sau cột mốc kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN vào năm ngoái, cuộc họp sẽ là cơ hội hữu ích và kịp thời để các ngoại trưởng thảo luận về phương hướng phát triển cộng đồng ASEAN. Ngoài ra, vấn đề an ninh mạng và nhu cầu thiết lập một cơ chế nhằm chống lại các mối đe dọa an ninh mạng cũng sẽ được thảo luận trong kỳ họp này, theo Channel News Asia. Các chủ đề nóng như cuộc khủng hoảng nhân đạo ở bang Rakhine của Myanmar và căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên cũng có thể sẽ được đề cập tới trong cuộc họp. Các cuộc thảo luận về những vấn đề khác, bao gồm chống khủng bố và đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng tới. Tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông đã trở thành chủ đề trọng tâm trong các cuộc họp gần đây của ASEAN. Năm ngoái, ASEAN và Trung Quốc thông báo bắt đầu đàm phán về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông sau khi được các bộ trưởng ngoại giao của khu vực thông qua.
Trung Quốc cáo buộc Mỹ không tôn trọng châu Mỹ Latin sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cảnh báo các nước trong khu vực này chớ lệ thuộc quá mức vào các mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Ông Tillerson trong một bài phát biểu trước chuyến công du Mexico, Argentina, Peru, Colombia và Jamaica nói Trung Quốc đang tìm chỗ đứng ở châu Mỹ Latin sử dụng các khoản đầu tư và cho vay để lôi kéo khu vực này vào quỹ đạo của mình. Trong một thông cáo công bố cuối ngày 2 tháng 2 phản ứng về phát biểu của ông Tillerson, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói sự hợp tác giữa Trung Quốc và châu Mỹ Latin dựa trên lợi ích chung và nhu cầu chung. Bộ này nói những gì mà Hoa Kỳ nói là hoàn toàn trái ngược với sự thật và cho thấy sự thiếu tôn trọng đối với đại đa số các nước châu Mỹ Latin. Sự hợp tác giữa Trung Quốc và các nước châu Mỹ Latin dựa trên sự bình đẳng, tương hỗ, cởi mở và toàn diện, bộ này nói thêm. Trung Quốc là một bạn hàng quốc tế lớn mua các hàng hóa thô của châu Mỹ Latin và nhập khẩu ngày càng nhiều nông sản và các sản phẩm giá trị gia tăng cao từ khu vực này. Đầu tư của Trung Quốc và hợp tác tài chính của Trung Quốc đối với các nước châu Mỹ Latin là hoàn toàn phù hợp với các quy tắc thương mại cũng như luật pháp và các quy định địa phương, thông cáo cho biết. Sự phát triển mối quan hệ giữa Trung Quốc, châu Mỹ Latin không nhắm mục tiêu hoặc khước từ bất kỳ bên thứ ba nào mà cũng không ảnh hưởng đến lợi ích của các bên thứ ba ở châu Mỹ Latin. Bộ này cho biết, chúng tôi hy vọng rằng các quốc gia có liên quan sẽ từ bỏ khái niệm lỗi thời về thế một mất một còn và nhìn sự phát triển mối quan hệ Trung Quốc, châu Mỹ Latin theo cách cởi mở và toàn diện. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tháng trước đã đến Chile để dự hội nghị thượng đỉnh với các quốc gia Mỹ Latin và Caribe, nơi ông đã mời họ tham gia vào sáng kiến cơ sở hạ tầng vành đai và con đường quy mô lớn của Trung Quốc. Trong một diễn biến khác, nhà ngoại giao kinh tế hàng đầu của Mỹ David Malpass hôm 2 tháng 2 cáo buộc Trung Quốc tiếp tay cho nền quản trị yếu kém ở Venezuela bằng cách ủng hộ chính phủ xã hội chủ nghĩa của Tổng thống Nicolas Maduro thông qua các khoản đầu tư đổi dầu lấy tiền cho vay.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Xóm nằm trong hẻm 11 và con hẻm 24, đường Thủ Khoa Huân, quận Nhất, thành phố Sài Gòn. Nhà nào có diện tích trên 10m2 được xem là đại gia. Gọi đây là xóm nhà thùng cắt tông, bởi giữa trung tâm thành phố Sài Gòn ở thế kỷ 21 này vẫn có một xóm trên 300 nhà, có diện tích hẹp nhất là 2m2 và rộng nhất chừng 14m2. Nhiều nhà che bằng tấm cắt tông và trong căn nhà giống như một chiếc hộp cắt tông. Nấu ăn, giặt giũ, tắm rửa, nghỉ ngơi, sinh hoạt gia đình, mọi hoạt động của 9 người, 10 người đều được gói gọn trong không gian 2m2, 4m2. Ông Đào Hinh, cư dân hẻm 24, thuộc Khoa Huân, Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Ở đây rồi, hồi đời ông Diệm luôn mà, mấy chục năm rồi. Ở năm tôi mới sinh là 1951 tới giờ luôn rồi.
Bà Lê Thị Bé, chủ của căn nhà 14m2, rộng nhất hẻm 24, chia sẻ với VOA.
Mình ở đây cũng có thể kiếm cơm ăn được. Không muốn đi đâu nữa đó. Bây giờ á, tại vì nhà dột quá, giờ làm ráng kiếm tiền lập nhà thôi.
Ông Đào Hinh, cư dân hẻm 24, thuộc Khoa Huân, Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Cả là rộng nhất á, là nhà này 18 mét, nhà ngoài kia 20 mấy mét là lớn nhất á. Trong đây á, cũng có căn cũng là 10 mấy mét, vô kia còn căn mấy mét không à. Nghĩa là 6 mét, 5 mét không à.
Có một điểm khá đặc biệt là hầu hết các nhà trong hẻm 11 và con hẻm 24 còn giữ bằng khoáng sở hữu đất trước 30 tháng 4 năm 1975. Chủ nhân của các ngôi nhà này cũng không được quyền xây nhiều tầng bởi cơ quan quản lý đô thị chỉ cho phép họ sửa chữa, giữ nguyên trạng. Với diện tích chật hẹp, có thêm một căn gác xếp, tổng diện tích nhà rộng nhất được 26m2 sau khi trừ đi phần cầu thang và nhà chật nhất là 4m2. Có thể nói là đời sống quá chật chội và ngột ngạt. Bà Lê Thị Bé, chủ của căn nhà 14m2, rộng nhất hẻm 24, chia sẻ với VOA.
10 nhân khẩu, cũng buôn bán bình thường, bán bữa nào ăn bữa nấy, không có gì hết.
Đó là chủ hộ.
Ngày nào kiếm cơm, ngày nào ăn ngày nấy à.
Ông Đào Hinh, cư dân hẻm 24, thuộc Khoa Huân, Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Là tất cả là 10 mấy 20 người, nhưng mà chiều tối tụi nó về nhà bớt bên vợ bên chồng cũng về ở nhà ở bớt, còn đây thì còn lại 7-8 người thôi, chiều tối ở được 7-8 người.
Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, nhờ biết cách điều tiết và thích ứng, thậm chí làm quen và sống vui với không gian chật, nhiều đôi vợ chồng trẻ ở hẻm 11 và con hẻm 24 sống rất hạnh phúc. Chị Phạm Thị Thu Sương, cư dân hẻm 11 thuộc Khoa Huân, chia sẻ với VOA.
Tầng trên mình để làm việc với lại bé nó ngủ, còn tầng dưới thì mình nấu ăn với lại cái phòng nhỏ để hai vợ chồng mình sắp xếp thì thấy nó cũng gọn gàng, thoải mái, rất là hạnh phúc, mặc dù không gian nó rất là nhỏ.
Ban đêm hầu hết xe máy, vật dụng đều được mang ra trước cửa nhà để dành không gian cho việc ngủ nghỉ, và người dân nơi đây có cách giữ an ninh riêng của họ, không có trộm cướp giật giọc nào vào hai con hẻm này được. Dường như khi bước vào hai con hẻm này, chúng tôi có cảm giác mình đang lạc vào một thế giới hoàn toàn khác của Sài Gòn.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Tiếp theo đây là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình Hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ, chào anh Tân Trương và kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, hôm nay chúng ta có một thính giả ở Hà Lan, tên ông là Ngô Đình Thông, đặt câu hỏi về cái bệnh trầm cảm như sau.
Tôi là tên là Ngô Đình Thông ạ. Tôi ở về cái tỉnh Lai Mê Khần thuộc về Hà Lan ạ. Tôi 84 tuổi ạ. Tôi muốn hỏi là nguyên nhân làm sao mà người bị mắc bệnh trầm cảm ạ? Và cái người bị bệnh trầm cảm thì có biểu hiện gì ạ? Cái người thân trong gia đình thì có thể giúp cái người bị bệnh trầm cảm này như thế nào? Uống thuốc trầm cảm có khỏi được bệnh không ạ? Và cuối cùng là làm thế nào mà tránh được cái bệnh trầm cảm ạ? Xin cảm ơn quý đài ạ.
Vâng, đó là câu hỏi của ông Ngô Đình Thông. Nhờ bác sĩ Đích trả lời ông Ngô Đình Thông ạ.
Vâng, cảm ơn anh Tấn Trường và cũng cảm ơn ông Ngô Đình Thông đã đặt câu hỏi về một vấn đề mà rất là quan trọng, bởi vì bệnh trầm cảm trong thực tế đó là một bệnh khá phổ biến. Tuy nhiên là đối với chúng ta thì đối với một số người nó có vẻ như còn xa lạ, nhưng mà thực tình là một bệnh khá phổ biến. Theo một cái thống kê đó thì ở Mỹ là 7.6% dân chúng có thể bị trầm cảm. Những thống kê từng khu vực, từng nước khác nhau thì có khác nhau, nhưng nói chung theo Tổ chức Y tế Quốc tế đó, chừng 12% dân chúng là có thể bị bệnh trầm cảm, thì đó là một con số lớn. Vậy bệnh trầm cảm là bệnh về tinh thần, mà như đã nói là nhiều khi chúng ta không quen với nó lắm, nhưng nó là một bệnh thật. Và tuy rằng là nó là bệnh tinh thần, ta tưởng rằng nó không thể gây tử vong vân vân, nhưng thực tình nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của cá nhân người bị bệnh, nó ảnh hưởng đến cái sinh hoạt của gia đình của người bệnh, và nó cũng ảnh hưởng đến cái nền kinh tế chung. Nói thế có vẻ xa, nhưng thực tình người ta thấy rằng là bệnh trầm cảm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và vật chất của người bệnh, và chúng ta không ngờ được rằng là nó lại góp phần làm tăng cái tỷ lệ tử vong chung ở những người trầm cảm, nghĩa là những người bị trầm cảm có nhiều khả năng chết vì những bệnh khác nữa hơn là những người không bị trầm cảm. Thế ở Mỹ theo cái thống kê năm 2010 đó, thì cái bệnh trầm cảm nó ảnh hưởng đến sự làm việc, đến năng suất lao động, nên nó làm và nó tăng cái chi phí về y tế, cho nên nó làm tốn cho cái ngân sách 200 tỷ đô la trong năm 2010. Đó là một vấn đề đáng kể. Okay. Và ông Ngô Đình Thông đặt câu hỏi, chúng tôi rất là hoan nghênh ông đặt câu hỏi vì được có cho ta một cái dịp xem lại một vấn đề có tầm quan trọng khá lớn.
Nhưng vậy thì tại sao bị bệnh trầm cảm?
Vâng, cái nguyên nhân chính xác đó đến cùng thì chưa biết rõ. Bệnh trầm cảm là một bệnh về cảm xúc, là một bệnh về tinh thần, là một bệnh về cảm xúc, là một bệnh về nó ảnh hưởng đến cái quan hệ của con người sống trong cái gia đình và xã hội của họ. Vì nó là, chúng ta đến bây giờ thì được biết đó là một cái có sự bất thường trong cái sự vận hành, trong sự điều hành của cái hệ thần kinh trung ương. Nó vẫn có cơ sở vật chất của nó. Cơ sở vật chất là có những cái bất thường ở trong cái sự dẫn truyền các chất trung gian hóa học ở trong não bộ. Hệ thần kinh làm việc được là do những cái chất dẫn truyền trung gian đó. Thế bệnh có tính chất di truyền, quả thật mà nói nó có tính chất di truyền do các thay đổi của một số cái mà chúng ta gọi là di thể, hay là dịch nói theo cái từ gốc của nó là gen. Những gen hay những di thể này điều khiển cái sự hoạt động của một số chất trung gian hóa học cần thiết cho sự làm việc của hệ thần kinh. Thì ngoài bên cạnh cái đặc tính cơ thể đó, nó cũng có cái tác dụng của các yếu tố bên ngoài của môi trường nữa, cộng với lại các bất thường về di thể, nên làm cho người bệnh bị trầm cảm. Những cái yếu tố bên ngoài mà chúng ta nói đến đó là những cái căng thẳng trong đời sống, từ việc làm, quan hệ gia đình, đời sống vợ chồng ly dị, hay là những cái không may xảy ra cho gia đình như là tang tóc trong gia đình hoặc là mất việc vân vân. Thì đó là yếu tố bên ngoài đó có thể góp phần làm xuất hiện ra cái trầm cảm. Bệnh thì thường xảy ra nhiều hơn ở phụ nữ. Nhiều phụ nữ bị trầm cảm hơn là nam giới. Nó thường xảy ra ở người trẻ nhưng nó giảm dần với tuổi. Tức là người lớn tuổi thì tương đối ít bị trầm cảm hơn người trẻ. Điều đó có thể là quý vị có thể thấy ngạc nhiên, nhưng nó lại tăng nhiều ở cái người lớn tuổi mà có đời sống cô đơn, cô độc, neo đơn, sống một mình hoặc vân vân, thì những người lớn tuổi cũng bị trầm cảm nhiều.
Những cái biểu hiện của trầm cảm là như thế nào?
Vâng, là một bệnh tinh thần mà chúng ta không quen lắm, nhưng mà người trầm cảm thì có những cái biểu hiện chúng tôi xương được kể trước đã. Họ buồn bã, chán nản. Thông thường thì ai cũng sống có lúc vui, lúc buồn, nhưng những cái buồn nó không ảnh hưởng đến đời sống, đến việc làm. Nó sẽ qua đi, nhưng đằng này người bị trầm cảm luôn luôn là buồn bã, lúc nào cũng có vẻ bi quan. Thế họ không có hứng thú, họ mất hứng thú. Chúng ta sống, chúng ta hăm hở, muốn ăn muốn ăn ngon mặc đẹp vui vẻ, nhưng người này không có thích gì nữa, không còn ham muốn gì, không thích làm những việc mà trước đây họ vẫn thường làm, rồi sau đó họ không ăn được, do đó thì họ xuống cân. Ngược lại cũng có người nó ngược lại là lại ăn nhiều hơn, nhưng mà thông thường là họ không ăn được, thông thường là họ mất ngủ, họ trằn trọc không ngủ được, khó dỗ giấc ngủ, hoặc là ngủ dậy sớm, hoặc là ngủ chập chờn. Ngược lại cũng có người ngủ nhiều hơn, thế họ chậm chạp, không có nhanh nhẹn linh lợi như trước, họ mệt mỏi, chưa làm gì đã mệt, buổi sáng chưa làm gì, chưa xuống giường đã mệt, không muốn ra khỏi giường. Họ cảm thấy có mặc cảm, họ cảm thấy là họ vô dụng, họ thấp kém, họ có tự ti mặc cảm, họ chậm chạp trong mọi việc, từ những đi lại nói năng cho đến những việc làm. Và vì họ chậm chạp, họ trở nên do dự, họ không quyết định được. Họ nhiều người nghĩ đến cái chết, muốn là chết cho rồi, nói là như vậy. Nhiều người họ nói như vậy, họ nghĩ như vậy, họ nghĩ đến cái chết nhiều. Nhưng cũng có người muốn tự tử, và quả thật là có người tự tử thật. Thông thường chúng tôi thấy hàng ngày là thông thường là một người ở đến phòng mạch, có thể là ăn mặc xuềnh xoàng, đầu tóc có thể là không chải chuốt. Phụ nữ nhiều khi không trang điểm, họ khiêm tốn, họ đi lại đi chậm chạp, nhìn xuống đất, ngồi một chỗ, ngồi nép mình một chỗ, nói nhỏ nhẹ, không dám nhìn vào mắt người đối diện. Họ rất là dễ khóc, hỏi một chút về cái chuyện nào riêng tư thì là họ bắt đầu khóc sướt mướt. Một số người ngược lại, đối với một số người rất là á đông thì hay kêu là bị nhức đầu, họ kêu khó thở, họ mệt tim, yếu bao tử, đau bụng, nhưng mà tìm mãi về cơ thể thì không có. Nếu ta cứ đi theo cái lời họ nói và đi tìm làm các xét nghiệm này đến xét nghiệm khác thì nhiều khi là bị lạc lối, cái không nhận ra rằng họ bị trầm cảm, là một bệnh tinh thần. Đó là một vấn đề. Trẻ em thì có thể kém chú ý, do đó thì học hành kém, không lên lớp hoặc bỏ học. Người lớn có thể là khó chịu ở chỗ làm, cho rằng những người cùng làm với mình chơi xấu, ganh tị, có khi cãi lộn, cãi cọ, năng suất làm việc kém, có khi đi làm chậm, hoặc là có ngày nghỉ việc, do đó họ dễ bị mất việc làm. Cái chẩn đoán trầm cảm chủ yếu là dựa vào cái thăm khám tinh thần. Tuy nhiên là sau khi đã khám cơ thể và biết chắc là không có những bệnh cơ thể gây ra những cái triệu chứng đó, và cuối cùng thì chẩn đoán dựa vào những cái trắc nghiệm tâm lý.
Thưa bác sĩ, như vậy bệnh trầm cảm có chữa khỏi được không?
Nhiều người thì cứ thất vọng về những cái bệnh tinh thần, nhưng thực tình bệnh trầm cảm là bệnh chữa khỏi được. Bệnh trầm cảm là bệnh chữa khỏi được nếu người bệnh chịu khó uống thuốc, và nếu người đó đi khám bệnh, và nếu bác sĩ nhận ra được bệnh. Trong thực tế nó phải nhận rằng là 50% các bệnh nhân bị trầm cảm có thể không được chẩn đoán ngay. Thành ra nhiều khi như vậy bỏ lỡ một cái dịp để giúp người bệnh. Việc bệnh trầm cảm chữa được, cái tỷ lệ thành công là khá cao, 70-80% người bệnh có thể khỏi được trong một thời gian từ 6 tháng đến 2 năm. Cũng được nhận rằng là những người đã bị trầm cảm dù là có khỏi, họ cũng có khả năng bị tái phát. Theo thống kê thì có đến 40% có thể bị tái phát sau 2 năm, 75% có thể bị tái phát sau 5 năm. Thì ra những người này cần được theo dõi và giúp đỡ tiếp. Điều trị thì có 3 cách. Chúng ta hay dùng thuốc, đó là điều dễ dùng. Có nhiều thuốc hữu hiệu. Tất nhiên các thuốc đều có tác dụng, đều giúp. Nhưng mà cái khó khăn là nó có một ít tác dụng phụ. Nhất là lúc ban đầu người bị trầm cảm đã vốn đã mệt mỏi chán nản rồi, mà lại dùng một ít thuốc mà lại thấy khó chịu nữa, thì họ rất dễ bỏ. Thường thường 1-2-3 ngày là họ bỏ. Nhiều trong thực tế nhiều khi như vậy, họ uống 2-3 ngày họ chẳng thấy gì, chỉ thấy khó chịu hơn, họ bèn bỏ thuốc. Làm như vậy là điều rất là đáng tiếc. Do đó thì y khoa có khuyên là những người bị trầm cảm được bắt đầu dùng thuốc sau một tuần phải đến, phải được theo dõi để khuyến khích, để biết chắc là người bệnh tiếp tục dùng thuốc. Bởi vì sau một số, trong tuần đấy đầu thì người bệnh dùng thuốc chỉ thấy là có khi chỉ thấy là ngủ được hơn. Sau 3 tuần thì họ khá hơn. Nhưng mà người bệnh không cảm thấy, vì đó là những cái thay đổi về tinh thần, nên người bệnh không cảm thấy. Nếu họ đau, nếu chúng ta đau, chúng ta uống một viên thuốc thấy hết đau thì chúng ta thích lắm và chúng ta muốn uống như vậy. Những người trầm cảm không cảm thấy cái sự khác biệt ngay nên họ không, thường nhiều khi không uống. Do đó cần phải khuyến khích và nâng đỡ. Sau 3 tuần thì người bệnh không nhận thấy là họ bớt, nhưng mà thân nhân có thể nhận thấy. Và nếu họ chịu khó uống được 8 tuần thì họ sẽ thấy khỏe hơn, tốt hơn, họ cảm thấy vui vẻ. Và đến lúc đó nhiều người lại đến để nhắc là xin được uống thuốc tiếp. Thành ra phải qua cái thời kỳ khó khăn lúc đầu. Cách thứ hai là điều trị bằng tâm lý liệu pháp, tức là một bác sĩ tâm lý, không phải là những người bác sĩ chuyên về tâm thần, nhưng chuyên về tâm lý học, nói chuyện, tiếp xúc với bệnh nhân, dẫn giải và phân tích để dùng, để tác động trên tâm lý người bệnh, để giúp người bệnh thoát khỏi cái tình trạng trầm cảm. Phương pháp điều trị này cũng có kết quả, và nếu kết hợp cả hai thì tốt lắm. Nhưng mà, hoặc là bắt đầu bằng tâm lý trước, vân vân. Nhưng mà trong thực tế, đối với bà con người Việt chúng ta thì điều này khó. Nếu chúng ta sống ở ngoại quốc, thì nếu ở những cộng đồng nhỏ, thường là không có bác sĩ tâm lý. Mà khác là điều trị tâm lý cũng đắt tiền. Còn ở trong, và nếu ngay cả khi có bác sĩ tâm lý, có vấn đề về ngôn ngữ, thành ra về tinh thần, mà nếu mà không nói được, không diễn tả được thì không thể nào hiểu nhau và chữa được. Ở trong nước thì có lẽ điều này cũng còn. Tôi có lẽ là những bác sĩ chuyên về tâm lý có lẽ vẫn còn hiếm. Cái phương pháp khác mà chúng ta ít biết nhưng cũng có thể có hiệu quả và có khi cần dùng là sốc điện. Thì điều này có thể là một cách điều trị khá mạnh bạo, tuy nhiên là có hiệu quả, đối dùng cho những người trầm cảm mà bị tái phát. Cái sự điều trị thực tế là có kết quả, thay đổi hẳn con người, làm cho một người từ buồn rầu ủ rũ không làm việc được trở nên vui vẻ yêu đời, làm việc sống với mọi người như người bình thường. Tuy nhiên, như là đã nói, nó có khó khăn là vì thứ nhất là không được chẩn đoán, vì người trầm cảm chỉ nằm ở nhà, không muốn làm gì cả, không đi khám. Có khi đi khám cũng có thể không được chẩn đoán ngay. Điều thứ hai là mọi người, nhiều người đều có thành kiến, không chấp nhận cái chẩn đoán là có trầm cảm, không chấp nhận, chúng ta không quen và không chấp nhận cái chẩn đoán là có một bệnh về tinh thần. Cứ nghĩ, cứ tin rằng là mình phải đau bao tử hoặc là đau tim, trong thực tế thì không có những cái bệnh cơ thể như vậy. Điều nữa nó làm cho cái việc điều trị không được kết quả là vì người bệnh không chịu khó tiếp tục điều trị. Và nếu mà chúng ta vượt được qua những cái khó khăn đó thì y khoa có thể giúp được người trầm cảm rất là nhiều.
Thế còn gia đình và thân nhân thì có thể làm gì để giúp cho người bệnh, thưa bác sĩ?
Đây là một câu hỏi rất là tốt, rất là hay. Nó đúng là một vấn đề quan trọng. Vì gia đình giúp được rất nhiều cho người bị trầm cảm. Vì trầm cảm là một bệnh, trong thực tế là một bệnh của sự quan hệ. Gia đình đóng vai quan trọng, bởi vì thứ nhất là gia đình phát hiện cái bệnh trầm cảm thì dân chúng, bà con cũng nên biết là có một cái loại bệnh tâm thần và bệnh tinh thần mà nó ảnh hưởng đến đời sống của người ta, chứ không riêng là chỉ có nhất định chỉ có những bệnh cơ thể như là đau tim, tai biến mạch não, suy thận, đau gan, có những bệnh tinh thần. Thành ra là nếu mà chúng ta biết điều đó thì có thể nhận ra những thân nhân của mình bị trầm cảm và do đó khuyến khích họ tìm cách để làm cho họ được đi khám bệnh. Điều nữa là bác sĩ thì coi bệnh nhân trong nửa tiếng, trong một số thời gian ngắn. Nhưng mà cái thân nhân là người sống với người bệnh, thì suốt ngày, ngày này qua ngày khác, nên thân nhân là người theo dõi, nhắc nhở bệnh nhân uống thuốc và đi tái khám. Điều nữa là gia đình nâng đỡ, thay đổi cách sinh hoạt để tạo cái môi trường sống ấm cúng, có tính chất nâng đỡ, giúp cho người bệnh sớm phục hồi. Muốn được như vậy thì gia đình phải, như là đã nói, phải đi hiểu biết về bệnh và hiểu biết rằng là thân nhân của mình cư xử như vậy, hành động như vậy, gắt gỏng hay là lười biếng là vì bệnh chứ không phải là vì họ muốn như vậy, họ không muốn như vậy nhưng mà họ trở thành như vậy. Nên chúng ta hiểu điều đó và thông cảm và giúp họ. Và chúng ta phải tế nhị hay giúp họ thay vì chỉ trích họ. Nếu chỉ trích thì chúng ta chỉ làm cho tình trạng trở nên nặng nề hơn thôi và làm cho họ càng xa lánh mình. Vậy là phải tỏ ra ân cần, chăm sóc, nói với bệnh nhân một cách thành thật, cởi mở, tế nhị, tránh nói những lời xúc phạm, tránh chạm tự ái của người bệnh. Phải tỏ ra là tôn trọng người bệnh cũng như là tôn trọng sự riêng tư của họ. Phải biết tha thứ cho những thái độ hoặc hành vi bất thường của người bệnh. Họ nói năng hay là có hành vi bất thường là vì bệnh chứ không phải vì bản thân họ muốn như vậy. Thành ra là trong cách nói năng, thí dụ như là bà mẹ đi làm về, thấy con ăn xong để đồ đạc bừa bãi, chén bát không rửa, thì thay vì nói la rằng là con gái lớn mà chẳng làm gì cả, ăn xong rồi nằm, ăn xong rồi để chén bát để cho mẹ về, mẹ phải rửa, đã đi làm cả ngày mệt chết rồi còn lại phải về hầu hạ nữa. Thì đáng lẽ nói như vậy thì nói rằng là mẹ đã đi làm suốt ngày mệt mỏi, đã về nhà lại còn phải rửa bát chén nữa. Thì nếu mà con mà chịu khó rửa một chút thì mẹ đỡ phải làm thêm và có thời giờ nghỉ ngơi và làm cơm cho con. Thì nói một cách nhẹ nhàng, êm dịu thì nó được việc hơn và nó giữ được cái tình thân mật và giúp đỡ người bệnh hơn là chỉ trích họ. Mặt khác là gia đình phải thay đổi cách sống sinh hoạt trong gia đình, tạo điều kiện để có những cái việc làm chung, như là thí dụ cùng nhau làm một cái vườn trồng hoa, hoặc là đi du ngoạn chung, hoặc là đi đền chùa chung, hoặc đi dự những cái buổi hòa nhạc cái gì chung. Thì như vậy nó lôi kéo người bệnh vào cuộc sống chung, nó giúp cho sự quan hệ và cũng giúp cho họ có điều kiện trở lại đời sống bình thường hơn. Thành ra gia đình giữ một vai trò rất quan trọng, có lẽ là quan trọng hơn là thuốc. Tất nhiên là phải uống thuốc, nhưng mà nếu có thuốc mà người bệnh không uống thì chẳng được cái gì. Nhưng mà nếu gia đình giúp cho họ, tạo điều kiện để họ uống thuốc thì đó là điều rất là cần thiết.
Thưa bác sĩ, làm sao hoặc là những cái biện pháp nào để ngăn ngừa tránh cái bệnh trầm cảm?
Vâng, tôi thấy ông Ngô Đình Thông đặt ra nhiều những cái câu hỏi rất là có ý nghĩa. Thì chúng ta đều quan tâm ngừa bệnh. Cái quan tâm ngừa bệnh trầm cảm cũng là một vấn đề, tuy là nhiều khi tức là còn khó, nhiều khi còn khó thực hiện. Đối với các trẻ em thì không có cái nhu cầu, không có cần là phải ngừa trầm cảm cho tất cả mọi em. Nhưng chúng ta sẽ hướng vào những cháu nào có cái nguy cơ dễ bị trầm cảm hơn, hoặc là đã có một ít biểu hiện mà có thể đưa đến trầm cảm, ví dụ như là học hành kém, chậm chạp, thụ động hơn, vân vân. Hoặc là những cháu đã bị trầm cảm mà đã phục hồi nhưng mà vẫn muốn củng cố và để ngăn ngừa cái việc trầm cảm tái phát, như là chúng ta biết là nó có thể tái phát, thì đó là những cái biện pháp phòng ngừa cần thiết. Hoặc là các cháu có những cái vấn đề trong gia đình giữa bố mẹ, những cái mâu thuẫn trong gia đình, cái điều đó rất là phức tạp mà mỗi gia đình một khác, hoặc là những cháu bị mất cha hay mất mẹ, vân vân, thì có những cái chương trình điều trị về tâm lý cho các cháu thanh niên, vị thanh niên hay thanh niên đó mỗi tuần một lần trong thời gian từ 8 đến 12 tuần thì có thể là một cách để ngăn ngừa trầm cảm. Đối với người lớn thì như ta biết, những người lớn, nhất là những người lớn tuổi hoặc những người có vấn đề thì cũng có những cái mô hình, những cái cách sinh hoạt để giúp cho người lớn tuổi, nhất là những người cô đơn, lớn tuổi cô đơn mà ta biết là dễ bị trầm cảm, để họ có điều kiện để tiếp xúc với người khác. Những cái mô hình sinh hoạt như vậy, thí dụ như là những hội cao niên hoặc có những chương trình để giúp cho người đó, những người lớn tuổi đến sinh hoạt với nhau, thì cũng là một cách để mà ngăn ngừa cái trầm cảm. Và có báo cáo, có nghiên cứu cho thấy rằng nếu những người lớn tuổi đi ra ngoài tiếp xúc với người khác thay vì ngồi ở nhà bồn rầu lè loi và cô độc thì giúp cho họ khỏe hơn, ít bị trầm cảm hơn, cũng như là ít bị bệnh lẫn hơn và ít bị những bệnh khác nữa, do đó đời sống của họ tốt hơn. Thì tóm lại, trầm cảm là một bệnh thường gặp ở mọi lứa tuổi và bệnh có thể chữa được, và ta cũng có thể là cũng cần tìm cách để ngăn ngừa trầm cảm, để giảm bớt những cái tác dụng bất lợi của nó.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đích đã trả lời thính giả Ngô Đình Thông ở Hà Lan về chứng trầm cảm. Và thưa bác sĩ và quý thính giả, là chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức đến đây cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.
Vâng, cảm ơn ông Ngô Đình Thông đã đặt câu hỏi. Và cảm ơn anh Tấn Trương và cũng như là kính chào quý vị thính giả.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ gần đây chỉ định Iran là một trong 10 quốc gia cần quan tâm đặc biệt vì đã thi hành hay dung chấp những vi phạm tự do tôn giáo có hệ thống và quá mức. Tình hình tự do tôn giáo tại Iran vẫn còn quá yếu kém. Các tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết bà Shamiram Isavi, vợ ông Victor Beth Tamras, người từng lãnh đạo Hội Thánh Ngũ Tuần Assyria, đã bị nhắm mục tiêu vì tín ngưỡng của bà và bị kết án 5 năm tù về tội vi phạm an ninh quốc gia. Vào tháng 7, chồng bà bị kết án 10 năm tù vì cùng tội danh. Con trai của hai ông bà là Ramil cũng bị cáo buộc về những tội gọi là vi phạm an ninh quốc gia và tín ngưỡng và vì hoạt động tôn giáo của cha anh. Các tổ chức theo dõi nhân quyền ghi nhận là những người cải đạo sang Cơ Đốc giáo ngày càng bị nhắm mục tiêu tại Iran, với ít nhất 10 cá nhân nhận án tù dài hạn trong 10 năm qua. Việc đàn áp lâu dài đạo Baha'i tại Iran cũng tiếp tục. Trung tâm nhân quyền tại Iran báo cáo giáo viên Azita Rafizadeh của đạo Baha'i bị bỏ tù vừa mới được thông báo là bà sẽ được phóng thích nếu ăn năn hối cải và chịu xin lỗi vì đã truyền giảng đạo Baha'i trên mạng. Bà và chồng là ông Payman Kushbagi, cũng là một giáo viên và là thành viên của cộng đồng Baha'i, bị bắt vào năm 2015 và bị kết án tội vi phạm an ninh quốc gia và tội tham gia một tổ chức bất hợp pháp. Đạo Baha'i từ lâu là một tôn giáo thiểu số bị đàn áp mạnh nhất tại Iran, như dẫn giải chi tiết trong một văn khố trực tuyến lưu trữ các tài liệu chính thức, tin tức truyền thông, băng ghi âm và những nguồn tin khác do cộng đồng Baha'i quốc tế mới lập ra, liệt kê Iran vào danh sách quốc gia đặc biệt cần quan tâm vì những vi phạm tự do tôn giáo đang tiến hành tại Iran, chứng tỏ tầm quan trọng Hoa Kỳ đặt vào việc tôn trọng quyền con người này. Như Tổng thống Donald Trump đã nói trong tuyên ngôn về Ngày Tự do Tôn giáo 16 tháng 1 năm nay, Hoa Kỳ là quốc gia đi đầu bảo vệ tự do tôn giáo vì chúng tôi không tin rằng những quyền về lương tâm chỉ dành cho người Mỹ. Chúng tôi sẽ không chùn bước trong cam kết theo dõi việc đàn áp tôn giáo và thực hiện những chính sách tăng tiến tự do tôn giáo. Qua những nỗ lực này, chúng tôi phấn đấu để một ngày nào đó, mọi người thuộc mọi tín ngưỡng có thể làm theo tiếng nói của trái tim và thờ phượng theo lương tâm của mình. Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.